là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 12 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy tham gia cùng đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga. Huyện Trấn Yên trồng mới trên 2.700 hectare rừng. Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Nga, tại trụ sở Hội đồng Liên bang Nga, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Vladimir Matvienko vừa chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Vladimir Matvienko đã tiến hành hội đàm thống nhất nhiều nội dung quan trọng thúc đẩy quan hệ nghị viện hai nước. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Vladimir Matvienko nhấn mạnh, Liên bang Nga rất coi trọng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Bà Matvienko khẳng định, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga là một trong những chính sách đối ngoại ưu tiên của Liên bang Nga trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai đất nước. Liên bang Nga coi trọng đối thoại chính trị, tin cậy ở các cấp giữa hai quốc hội, trên kênh đảng, giữa các bộ ngành của hai nước. Những năm gần đây, quan hệ song phương Việt Nam-Liên bang Nga đang phát triển tích cực. Các cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, lãnh đạo quốc hội, lãnh đạo cấp bộ ngành đã góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước đã tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Liên bang Nga là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại và mong muốn thúc đẩy hợp tác Việt-Nga ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, phát triển toàn diện, đáp ứng lợi ích thiết thực của hai dân tộc. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn và giúp đỡ quý báu mà nước Nga đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Việt Nam và Liên bang Nga đã chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng trong các vấn đề quốc tế và khu vực, duy trì phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc. Hai chủ tịch cùng nhau trao đổi sâu rộng về hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư và vai trò của Quốc hội hai nước trong việc thực hiện các dự án, chương trình, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, cũng như đề xuất các phương hướng hợp tác mới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị cơ quan nghị viện hai nước thúc đẩy mở rộng cấp phép cho doanh nghiệp hai nước được xuất khẩu nông thủy hải sản. Trên cơ sở đó, có đi có lại, phù hợp với thỏa thuận song phương đạt được, tiến tới công nhận tương đương nông thủy sản của nhau cũng như các loại mặt hàng khác. Thúc đẩy hợp tác năng lượng, đặc biệt là dầu khí, Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty dầu khí Nga mở rộng hoạt động hợp tác thăm dò khai thác dầu khí tại thềm lục địa và ngoài khơi Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Hai nhà lãnh đạo quốc hội nhất trí thúc đẩy hợp tác du lịch. Phía Việt Nam đề nghị quốc hội hai nước quan tâm, thúc đẩy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp thị thực, nhập cảnh của công dân Việt Nam vào Nga, xem xét giải quyết khó khăn trong việc nhập cảnh của thuyền viên Việt Nam vào Nga.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, huyện Trấn Yên trồng mới trên 2.700 hectare rừng, trong đó trồng rừng tập trung đạt trên 1.800 hectare vượt kế hoạch, trồng cây phân tán đạt 908 hectare, tăng 211 hectare so với năm trước. Với thế mạnh là địa phương có diện tích đất đồi rừng lớn, huyện Trấn Yên đã chú trọng phát triển cây lâm nghiệp gắn với trồng bảo vệ rừng. Trong năm qua, huyện đã trồng thay thế gần 1.500 hectare quế. Sản lượng vỏ quế đạt 3.800 tấn, tăng 900 tấn so với năm trước. Huyện đã xây dựng vùng trồng quế hữu cơ với diện tích 6.000 ha, trong đó có trên 1.600 ha đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đối với cây chè măng Bân Độ cũng là cây thế mạnh của địa phương, huyện đã trồng mới được 364 ha, nâng tổng diện tích cây chè măng Bân Độ của toàn huyện lên hơn 3.360 ha. Sản lượng măng thương phẩm năm 2019 đạt 20.000 tấn. Năm 2020, huyện Trấn Yên phấn đấu trồng mới 2.750 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 70%. Huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn liên kết với các công ty nông lâm nghiệp, các vườn ươm, cung cấp đủ cây giống đảm bảo chất lượng cho người dân trồng rừng. Đồng thời tuyên truyền vận động người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi để nhanh tiến độ trồng rừng trong khung thời vụ tốt nhất.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cách thức thực hiện chỉ thị chi phí tuân thủ pháp luật cho đại diện lãnh đạo và công chức các cơ quan đơn vị địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Trong thời gian một ngày, các đại biểu được truyền đạt các nội dung về chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật như chi phí hành chính, chi phí đầu tư để tuân thủ quy định, phí lệ phí, chi phí rủi ro pháp lý, chi phí không chính thức, mục đích ý nghĩa, mục tiêu của việc nâng xếp hạng chỉ số B1, một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 và hướng dẫn biểu mẫu báo cáo về thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể để giảm chi phí tuân thủ pháp luật. Thông qua hội nghị tập huấn giúp lãnh đạo công chức các cơ quan đơn vị địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm rõ hơn về mục tiêu cắt giảm các chi phí không hợp lý trong tuân thủ quy định pháp luật, về điều kiện đầu tư kinh doanh, ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi làm phát sinh chi phí không chính thức cho doanh nghiệp, qua đó giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho các doanh nghiệp, góp phần cải thiện chỉ số B1.
Sáng nay, Sở Công Thương phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và chỉ thị số 30 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12. Tại hội nghị, 120 đại biểu đến từ 20 chi hội bảo vệ người tiêu dùng trong tỉnh, các cơ quan quản lý nhà nước và hội viên hội phụ nữ đã được truyền đạt phổ biến về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hoạt động bán hàng đa cấp, nội dung nghị định số 40 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, nhận diện bán hàng đa cấp bất chính. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được tuyên truyền chỉ thị số 30 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, kế hoạch ngày quyền của người tiêu dùng năm 2020 thông qua kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai thực hiện chỉ thị số 30 của Ban Bí thư. Qua hội nghị, các đại biểu đã được nâng cao kiến thức, hiểu biết về những nội dung của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, điều kiện thủ tục đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, quy định về ký kết hợp đồng với người tham gia bán hàng đa cấp, đồng thời nêu cao trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tinh thần cảnh giác khi mua hàng, bán hàng đa cấp bất chính.
Ngày 12 tháng 12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái khai mạc triển lãm mỹ thuật với chủ đề Biên giới biển đảo Tổ quốc. Triển lãm mỹ thuật Yên Bái với chủ đề Biên giới biển đảo Tổ quốc. Triển lãm mỹ thuật Yên Bái với chủ đề Biên giới biển đảo Tổ quốc quy tụ 45 tác phẩm hội họa, đồ họa của 19 tác giả với các chất liệu như sơn dầu, bột màu, lụa. Đây là những tác phẩm mới do các họa sĩ Yên Bái sáng tác trong năm 2019, phản ánh chân thực cuộc sống, những gian khổ hy sinh, ý chí kiên cường của những người lính đang ngày đêm bảo vệ biên giới biển đảo Tổ quốc, đồng thời thể hiện sinh động sự quan tâm, tình cảm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân với những người lính biển. Triển lãm là hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của toàn dân trong việc khẳng định và bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo, đặc biệt là hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Đây cũng là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng vẻ vang của dân tộc, những chiến công oanh liệt của quân đội và nhân dân ta. Qua đó bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, vun đắp lòng tự hào dân tộc, phát huy ý chí, khát vọng cống hiến của các chiến sĩ, của nhân dân. Qua đó khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước, giúp các thế hệ thêm tin tưởng vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển quê hương đất nước. Triển lãm mỹ thuật Yên Bái với chủ đề Biên giới, biển đảo Tổ quốc là hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2019, 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận máy DSA từ dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng của Bộ Y tế. Phóng viên Ngọc Sơn đưa tin.
Máy DSA với kỹ thuật can thiệp tim mạch thần kinh hiện đại nhất thuộc thế hệ mới của hãng Philips là hệ thống trang thiết bị tiên tiến và hiện đại phục vụ chẩn đoán và can thiệp tim mạch máu với các chức năng chụp tim, động mạch vành, các loại mạch tạng, mạch chi, can thiệp bệnh tim, động mạch vành, nút mạch trong các trường hợp phình mạch não, dị dạng mạch não, hẹp động mạch não, hẹp, tắc các động mạch chi, nút mạch các khối u gan, u não, u thận và các khối u khác trong cơ thể, điều trị ung thư. Nhờ hệ thống DSA, nhiều trường hợp bệnh lý tim mạch, mạch máu não như nhồi máu cơ tim, đột quỵ được chẩn đoán rõ ràng và can thiệp kịp thời. Từ đó tận dụng được thời gian vàng để cứu sống bệnh nhân. Cùng việc được bàn giao lắp đặt hệ thống máy DSA, 10 y bác sĩ khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng được đào tạo thành thục để vận hành và xử lý các ca bệnh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 12, hàng triệu cử tri Anh đi bỏ phiếu cho cuộc tổng tuyển cử thứ hai trong vòng 2 năm qua. Kết quả cuộc tổng tuyển cử này sẽ trực tiếp quyết định đến việc Anh có rời Liên minh châu Âu hay còn gọi là Brexit vào tháng 1 năm 2020 hay không. Theo Ủy ban Bầu cử Anh, các cử tri Anh sẽ lựa chọn 650 nghị sĩ Hạ viện trong tổng số 3.322 ứng cử viên và lãnh đạo của đảng giành đa số ghế sẽ được quyền thành lập nội các. Dự kiến kết quả bầu cử sẽ được công bố vào sáng 13 tháng 12 theo giờ địa phương. Hiện đảng Bảo thủ, Công đảng Đối lập và các đảng phái khác đều coi cuộc tổng tuyển cử này là cuộc bầu cử vô cùng quan trọng và đang nỗ lực kêu gọi sự ủng hộ của các cử tri. Tối 11 tháng 12, phát biểu trong buổi vận động tranh cử cuối cùng, Thủ tướng Boris Johnson khẳng định đảng Bảo thủ sẽ nỗ lực giành chiến thắng ở tất cả các điểm bỏ phiếu. Trong khi đó, lãnh đạo Công đảng Đối lập Jeremy Corbyn cho biết nếu đảng của ông giành thắng lợi, ông sẽ nỗ lực chấm dứt chính sách thắt chặt kinh tế. Về vấn đề Anh rời Liên minh châu Âu, ông Corbyn cho biết sẽ đàm phán với EU để đạt được một thỏa thuận Brexit mới và đưa ra trưng cầu ý dân trong 6 tháng. Theo kết quả thăm dò dân ý mới nhất, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson đang nhận được nhiều sự ủng hộ. Tuy nhiên, thế đa số mà đảng Bảo thủ có thể giành được vẫn chưa chắc chắn trong khi nhiều cử tri vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp tại New York để thảo luận về vụ thử khí mới đây của Triều Tiên. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Triều căng thẳng do các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa lâm vào bế tắc. Các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thảo luận về các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên và khả năng nước này sẽ có thêm các hành động khiêu khích. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho rằng các vụ thử này đã ngăn cản con đường đến một tương lai tốt đẹp hơn của Triều Tiên. Năm nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí về mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, song lại có quan điểm khác nhau về cách thức tiến hành. Mỹ, Anh và Pháp kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành động khiêu khích và thay đổi hướng đi để quay lại bàn đàm phán về phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc lại kêu gọi các bước đi tương ứng của Mỹ và Bình Nhưỡng để tạo nên đột phá cho các cuộc đàm phán vốn đang bị đình trệ. Trung Quốc vừa từ chối đề nghị tham gia một khuôn khổ nhằm thảo luận về kiểm soát vũ khí hạt nhân với Nga và Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định đã nhiều lần nhắc lại rằng Trung Quốc không sẵn sàng thảo luận với Nga và Mỹ về kiểm soát vũ khí. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng các quốc gia khác như Trung Quốc cần được đưa vào một cuộc thảo luận rộng hơn về kiểm soát vũ khí. Ông Pompeo đưa ra bình luận này trong cuộc họp báo chung của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sau khi thảo luận về hiệp ước cắt giảm vũ khí START mới nhất sẽ có hiệu lực vào tháng 2 năm 2021. Ngày 11 tháng 12, tại cuộc họp chính sách cuối cùng của năm 2019, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong bối cảnh triển vọng kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục khả quan. Fed cũng báo hiệu rằng mức lãi suất này có thể sẽ tiếp tục phù hợp cho cả năm 2020. Kết thúc cuộc họp 2 ngày, các nhà hoạch định chính sách đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 1,5-1,75%. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng ở tốc độ vừa phải trong khi tỷ lệ thất nghiệp thấp trong lịch sử và chi tiêu hộ gia đình tăng trưởng vững mạnh. Fed khẳng định sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình kinh tế Mỹ và những biến động của nền kinh tế toàn cầu để đưa ra những quyết định điều chỉnh lãi suất phù hợp. Phát biểu với báo giới, ông Powell cho hay cả nền kinh tế và chính sách tiền tệ hiện tại của Mỹ hiện đang ở mức tốt và ông thấy không cần phải cắt giảm thêm lãi suất vào thời điểm hiện tại. Ngày 11 tháng 12, Bộ Tài chính Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran, theo đó liệt kê một số cá nhân và thực thể của nước Cộng hòa Hồi giáo này vào danh sách đen. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết ba trong số các thực thể bị trừng phạt có hãng hàng không lớn nhất của Iran là Mahan Air vì bị nghi ngờ liên quan đến việc vận chuyển các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt tới Yemen. Theo quy định của Mỹ, những đối tượng bị áp đặt lệnh trừng phạt sẽ bị đóng băng tài sản ở Mỹ. Quyết định của Bộ Tài chính Mỹ được đưa ra ngay sau khi Bộ Ngoại giao Iran ban bố cảnh báo về đi lại, trong đó hối thúc công dân Iran không tới thăm Mỹ. Quan hệ giữa Mỹ và Iran leo thang căng thẳng khi Mỹ tuyên bố đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân toàn diện năm 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này. Kể từ tháng 5 vừa qua, Iran đã thực hiện một loạt bước đi, trong đó có việc làm dầu urani trở lại ở mức vượt ngoài giới hạn cho phép có trong thỏa thuận năm 2015. Với những động thái này, Iran chỉ muốn gây áp lực lên các cường quốc còn lại để đưa ra các cam kết mới nhằm hạn chế bất lợi từ lệnh trừng phạt của Mỹ.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc cả nước chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa, thời gian qua, Hội nông dân tỉnh Yên Bái đã tuyên truyền về tác hại nghiêm trọng của rác thải nhựa và xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Xuân Long, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông, là để hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ cũng như Trung ương Hội nông dân Việt Nam về việc cả nước chung tay hành động giải quyết vấn đề về rác thải nhựa, thì Hội nông dân tỉnh đã tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia thực hiện cái phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Yên Bái như nào?
Công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia phòng chống về rác thải nhựa thì cũng là một giải pháp để mà bảo vệ môi trường trong tương lai. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc cả nước chung tay hành động với vấn đề rác thải nhựa, thì Hội Nông dân tỉnh Yên Bái thì đã triển khai thực hiện một số cái nội dung tuyên truyền, vận động cán bộ viên nông dân thực hiện các cái chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước rác thải nhựa. Cái việc tuyên truyền thì nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên và nhân dân cũng như là các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có những cái ứng xử với lại rác thải nhựa cũng như là các sản phẩm từ nhựa, tạo ra một cái thói quen trong cái sử dụng cũng như là trong cái việc là giảm thiểu rồi là thu gom rồi tái sử dụng cũng như là tái chế cái rác thải nhựa, vận động khuyến khích cán bộ hội viên nông dân tăng cường sử dụng các cái sản phẩm thân thiện với môi trường, khuyến khích sử dụng các cái bao bì và các túi đựng này có thể sử dụng được nhiều lần và các cái sản phẩm mà có cái nguồn gốc từ thiên nhiên, nữa là xây dựng các cái mô hình về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và các cái mô hình thu gom rồi phân loại rác thải ở khu dân cư cũng như là tại đồng ruộng.
Thưa ông, là trong năm 2019 thì các cấp hội nông dân trong tỉnh đã vận động tuyên truyền và đã xây dựng được các cái mô hình phòng chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh gắn với xây dựng các cái mô hình tự quản bảo vệ môi trường như nào?
Năm 2019 thực hiện cái đề án số 01 của Hội Nông dân tỉnh về phát huy vai trò của các cấp hội và hội viên nông dân trong vấn đề tham gia bảo vệ môi trường nông thôn. Tới giai đoạn 2019-2023 thì Hội Nông dân thì đã tổ chức triển khai các lớp tập huấn cũng như là xây dựng cái mô hình là hàng cây nông dân tại xã Nghĩa Phúc của thị xã Nghi Lộ. Hội Nông dân thì cũng phối hợp với Trung ương Hội là triển khai một cái đề án là phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ thành cái phân bón tại hộ gia đình, đã xây dựng được 32 cái bể phân loại rác thải, thu gom và phân loại rác thải cho 32 hộ là hội viên nông dân. Thế và gắn với đó thì mình cũng hỗ trợ cái chế phẩm sinh học để các cái hộ gia đình là xử lý.
Để tiếp tục thực hiện cái phong trào phòng chống rác thải nhựa trong những năm tới thì Hội Nông dân tỉnh sẽ có những giải pháp gì thưa ông?
Để tiếp tục thực hiện cái công tác phòng chống về rác thải nhựa thì trong thời gian tới thì Hội Nông dân sẽ đẩy mạnh thực hiện một số cái nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất là tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các cái chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là tuyên truyền về luật bảo vệ môi trường năm 2014. Đồng thời là tuyên truyền thực hiện cái nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn trong cái giai đoạn từ 2018-2022 và đẩy mạnh thực hiện cái chương trình phối hợp giữa Sở Tài nguyên Môi trường và Hội Nông dân tỉnh về thực hiện các cái nhiệm vụ liên quan đến tài nguyên và môi trường, cũng như là tập trung triển khai thực hiện cái đề án 01 của Hội Nông dân tỉnh về vai trò của các cấp hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn giai đoạn 2019-2023 để nhằm mục đích là khích lệ và động viên hội viên nông dân tiếp tục thay đổi cái nếp nghĩ cũng như là tập trung khai thác những cái tiềm năng thế mạnh trong vấn đề phát triển sản xuất cũng như là gắn với bảo vệ môi trường. Cái thứ hai nữa là tập trung xây dựng và nhân rộng các cái mô hình sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường nông thôn và phòng chống cái rác thải nhựa trong tất cả các cái cuộc họp và cuộc sinh hoạt của nông dân, là chúng tôi đã thực hiện cái việc là thay thế là những cái chai nước bằng vỏ nhựa trước đây bằng những cái chai thủy tinh để mà góp phần về bảo vệ môi trường. Hội nông dân sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đấy, cho cán bộ hội viên nông dân về việc là thay thế các cái sản phẩm bằng nhựa trước đây bằng các cái sản phẩm thân thiện với cái thiên nhiên đấy, như là những cái sản phẩm từ bằng tre nứa hoặc là những cái sản phẩm có thể sử dụng được nhiều lần.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Cập nhật kết quả các trận đấu Champions League vào rạng sáng nay 12 tháng 12. Không có những bất ngờ xảy ra khi các đội mạnh đều giành vé đi tiếp. Tại bảng A, một thế trận đôi công giữa Real và Brugge đã diễn ra hấp dẫn tại sân Jan Breiden và Real với đẳng cấp của mình đã giành chiến thắng rất thuyết phục. Phút thứ 53 từ đường lên bóng của Orido Ogoza, Rodrigo đã có một pha volley vô cùng đẳng cấp bằng chân trái, đưa đoàn quân của Zidane vươn lên dẫn trước. Đội chủ nhà cũng đã chỉ mất 2 phút để có bàn gỡ. Tận dụng sai lầm từ hàng thủ Real, Han Vanaken đã có pha đặt lòng hiểm hóc cân bằng tỷ số 1-1. Sau bàn thua, Real đã dồn lên tấn công và thành quả đã đến chỉ sau ít phút. Vinicius tận dụng sự lúng túng của các hậu vệ đội chủ nhà, dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-1. Những phút thi đấu còn lại, Real dù chủ động chơi chậm nhưng vẫn có được bàn thắng thứ 3. Sau một pha lên bóng rất hay của các cầu thủ áo trắng, Luka Modric đã dứt điểm từ ngoài vòng cấm, quỹ đạo và độ hiểm hóc là quá khó để Mignolet có thể cản phá. 3-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu. Cũng tại bảng A, PSG đã có cuộc tiếp đón Galatasaray trên sân nhà công viên các hoàng tử trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng A Champions League 2019-2020. Đại diện của nước Pháp đã giành được tấm vé đi tiếp từ trước đó với chiến thắng đậm đà 5-0. Trong khi đó, dễ dàng đánh bại Tottenham với tỷ số 3-1, Bayern Munich kết thúc vòng B bảng Champions League 2019-2020 với thành tích 6 trận toàn thắng. Trong khi đó, trận thua này cũng không ảnh hưởng gì tới suất đi tiếp của Tottenham. Ở trận đấu cùng giờ, Olympiacos giành chiến thắng trước Sao Đỏ Belgrade cũng chỉ có 4 điểm sau 6 lượt trận. Dù đã chắc chắn đi tiếp, nhưng Manchester City vẫn không cho Dinamo Zagreb có được một trận đấu dễ chịu. 4 bàn thắng được ghi, trong đó có một cú hat-trick của Gabriel Jesus đã giúp cho đoàn quân của Pep Guardiola khép lại vòng bảng với thành tích bất bại cùng ngôi đầu bảng C. Trong khi đó, tại bảng D, nhiệm vụ thắng Lokomotiv Moscow quả là dễ dàng với Atletico khi đối thủ của họ đã hết động lực thi đấu. Cú đúp của Felix đã giúp cho Atletico kết thúc vòng bảng D ở vị trí thứ 2. Ở trận đấu còn lại diễn ra cùng giờ giữa Leverkusen và Juventus, dù đã chắc chắn giành vé dự knock-out Champions League với tư cách nhất bảng D, nhưng Juve vẫn tung ra đội hình khá mạnh. Trong khi đó, Leverkusen nhập cuộc rất quyết tâm với chút hy vọng bám trụ. Dù vậy, các cầu thủ đội chủ nhà đã tỏ ra vô duyên trước khung thành của thủ môn Buffon và không thể có được bàn thắng vượt lên dẫn trước. Ở phút thứ 75, Cristiano Ronaldo đã ghi bàn mở tỷ số bằng pha đệm bóng quen thuộc sau khi Dybala đang băng xuống tạt bóng vào vòng cấm cho anh. Tới cuối trận, Gonzalo Higuain ấn định chiến thắng 2-0 cho Juventus bằng pha dứt điểm gọn gàng vào góc gần, cũng từ một pha kiến tạo của Dybala. Với kết quả này, Juventus và Atletico Madrid đã giành vé vào vòng knock-out, trong khi Leverkusen phải xuống chơi ở Europa League.
Thông tin và quảng cáo.
Đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data giá hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày.
Cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc xây gút tai wifi. Nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dù lượng lớn giá cũng rất yêu thương. Here we go. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngay siêu ưu đãi data của Viettel ST15K 15.000 có 3G dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7G dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15K.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe máy tại xe máy Hòa Bình, tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có tại xe máy Hòa Bình, hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Chương trình ngập tràn quà niềm vui lan tỏa của Honda Việt Nam áp dụng cho khách hàng mua xe có cơ hội quay số trúng thưởng giải đặc biệt xe ô tô Honda HR-V và hàng ngàn xe máy khác. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng giàu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Bà Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Wow, khách sạn đẹp quá ông ạ. Lần đầu tiên tôi được vào chỗ đẹp như thế này đấy.
Công nhận, sếp năm nay hào phóng thật, cho anh em mình đi nghỉ mát ở khách sạn sang thế. Đúng là bỏ công cả năm trời làm việc.
Thôi, trong lúc chờ sếp phòng, anh em mình ra bàn đằng kia làm đầy thuốc đi ông đi.
Hay đấy. Ngồi đây đi, nhìn được ra biển luôn này.
Công nhận, vừa được ngắm biển, vừa hút thuốc, sướng quá còn gì nữa.
Dạ, xin làm phiền hai anh, khách sạn chúng em có quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực này. Mong các anh dập thuốc lá đi ạ, hoặc em sẽ dẫn các anh đến khu vực dành riêng cho người hút thuốc.
Sảnh rộng thế này, hút có mấy điếu thuốc thì ảnh hưởng đến ai đâu mà cấm mới đoán.
Thưa anh, các anh hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Các khách hàng không hút thuốc vào đây, họ cũng có quyền được hít thở bầu không khí trong lành. Cấm hút thuốc lá trong khách sạn còn là quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá đấy ạ.
Chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi cũng không muốn gây ảnh hưởng cho người khác đâu.
Dạ, cảm ơn hai anh ạ.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 12 năm 2019, khu vực phía Tây, mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, vùng cao rét đậm, đêm và sáng rét hại, vùng cao đề phòng băng giá, sương muối, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 8-10 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 5-7 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10-12 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10-11 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.